Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tiết mục An cư lạc nghiệp tuần này, mời quý vị tìm hiểu về bất động sản, cộng đồng và phong cách sống của Maribyrnong, một khu vực nằm ở miền Tây Melbourne được bao bọc bởi con sông cùng tên. Và sẽ không quá khi ví von Maribyrnong của miền Tây Melbourne với Hawthorn hay là Kew ở khu thượng đông Melbourne, bởi giá trị của bất động sản tại đây đã chạm đến giá triệu đô và phong cách sống được nhiều người ưa thích. Chương trình do Bích Ngọc thực hiện với khách mời là chuyên gia bất động sản Minh Vũ từ công ty Ray White Sunshine. Xin được chào anh Minh Vũ, là chuyên viên bất động sản đến từ công ty Ray White, văn phòng ở Sunshine. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ ạ.
Xin chào Bích Ngọc và quý thính giả đài SBS Việt ngữ.
Thưa anh Minh Vũ, thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về một khu vực ở miền Tây của Melbourne, nơi có rất là đông người Việt sinh sống. 30% người Việt sống tại khu vực này, đó là Sunshine. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một người hàng xóm không có xa Sunshine là mấy, cũng nằm ở miền Tây của Melbourne luôn, nhưng với một cái vị trí rất là đặc biệt, nằm xung quanh con sông Maribyrnong. Thưa anh Minh Vũ, Maribyrnong là một trong những cái khu vực khá là đắt đỏ tại Melbourne. Và chúng ta có thể thấy là giá nhà gia tăng trong khoảng thời gian gần đây rất là nhiều. Bích Ngọc có nghiên cứu giá nhà ở khu vực này thì thấy là rất là nhiều căn nhà đã vượt qua ngưỡng 1 triệu rồi. Vậy thì những cái đặc điểm và tiện ích nào khiến cho khu vực này lại trở nên nổi bật và trở thành lựa chọn của nhiều người mua nhà như vậy, thưa anh Minh Vũ?
Xin trả lời câu hỏi của Bích Ngọc. Phải nói rằng là khu vực Maribyrnong từ trước giờ thì mọi người không có nghĩ rằng là có nhiều người Việt ở đây. Nhưng mà sau khi mà tôi làm việc một thời gian ở vùng này thì phải nói rằng là cộng đồng người Việt mình chiếm khá là lớn ở trong cái vùng này, khoảng 12,5% tổng cái dân số, trên dân số khoảng 12.000 người sống ở trong cái vùng Maribyrnong. Đó cũng là một điều ngạc nhiên với chính bản thân của tôi. Maribyrnong thì có những cái điểm mà khá là đặc biệt so với những cái vùng khác. Là thứ nhất, như cũng Vĩnh Sọc nói đó, là Maribyrnong nằm cạnh dòng sông, có cái trung tâm thương mại lớn nhất ở khu vực phía tây này là High Point. Đó cũng là một điểm rất là thu hút những cái người có đời sống tương đối khá giả thì họ sẽ chuyển về đây. Ngoài ra thì khoảng cách cũng là một cái đặc điểm rất là thuận lợi cho cái khu vực này, làm cho khu vực này, giá cả khu vực này nó tăng giá trị lên. Nó chỉ chiếm khoảng từ 8 cho đến 10 cây số tính từ trung tâm thành phố. Và một đặc điểm nữa của khu vực Maribyrnong này là một số những trường học rất là nổi tiếng, đặc biệt là cái trường Maribyrnong College, một cái trường trung tâm chuyên dạy về những cái ngành thể thao, đào tạo những cái đạt được những cái thành tích cao trong thể thao cho nước Úc. Phải nói rằng là những cái trường này đặc biệt chỉ dành cho những cái người sống ở trong cái khu vực Maribyrnong thì mới có thể dễ dàng đăng ký học ở trường này. Thì đó cũng là một trong những lý do chính mà góp phần cho cái khu sự tăng giá của cái vùng này, thưa Bích Ngọc.
Như anh Minh Vũ vừa mới chia sẻ đó, thì rõ ràng là khu vực Maribyrnong đã trở thành một trong những cái lựa chọn gần đây của người Việt, mặc dù là cái giá nhà rất là cao. Đây là một cái khu vực mà có thể nói là hứa hẹn với cái phong cách sống và rất là nhiều cái tiện ích. Thì người Việt sống ở đây là 12,5%. Thì là một con số cũng khá là lớn. Vậy thì anh Minh có thể giới thiệu qua về nhân khẩu học rồi cộng đồng sắc tộc cụ thể hơn đối với những cái cư dân họ sống tại đây không, thưa anh?
Cái khu vực này, thứ nhất là nó tập trung, trước đây tập trung phần lớn những cái người có trình độ dân trí tương đối cao để họ sống ở trong cái vùng này. Đa phần là những người nói tiếng Anh gốc Anh. Như Bích Ngọc thấy đó, thì chỉ riêng cái vùng Maribyrnong này bên phía Tây mới có đường tram thôi. Thì điều đó nói lên một điều rằng là đa phần những cái người ở đây họ trước đây họ đi làm trên city, họ có cái nhu cầu đó, cho nên là chính phủ họ mới xây dựng một cái hệ thống đường tram kết nối với cái khu vực này. Ngoài ra thì thấy nữa là cái trung tâm mua sắm High Point là cái trung tâm lớn của vùng này, nó tập trung rất là nhiều cái nhân lực, nhu cầu về những nhân sự có trình độ tương đối cao để quản lý và làm việc ở trong cái vùng này. Điều đó làm cho cái khu vực này nó trở nên tương đối đặc biệt so với những cái vùng khác bên phía miền Tây. Có thể nói rằng là nếu mà so sánh có một chút xíu khập khiễng thì cái vùng này nó cũng giống như là một cái vùng của phía đông, như là Kew hay Hawthorn của phía đông vậy. Thì nhờ cái trình độ dân trí, nhờ cái những cái nhu cầu phát triển về quản lý trong khu vực này làm cho cái khu vực này nó trở nên đặc biệt hơn.
Có thể giới thiệu qua về nhân khẩu học của cư dân sống tại đây ạ?
Người sống ở trong cái vùng này là những cái người tương đối là trẻ và họ tương đối là thành đạt. Trong đó thì có khoảng 28.9% là những người có cuộc sống độc lập và họ đã hưởng một căn nhà ở đây. Ngoài ra thì có trong nhóm những cái người mà trong vùng này thì còn có những cái nhóm trưởng thành, họ sống lâu năm ở đây, chiếm có khoảng 15.7%, và trong nhóm người đã lập gia đình sống ở đây, sở hữu căn nhà trên 5 năm thì là có khoảng 13%. Ngoài ra thì còn có những cái nhóm dân khác nhỏ hơn, dưới 10%, gồm có những cái người già họ đã sở hữu những căn nhà trên 30 năm ở đây. Đó là những cái thông tin sơ qua về nhân khẩu học ở trong cái vùng này, thưa Bính Ngọc.
Dạ vâng, nhiều người cho rằng là giá nhà của Maribyrnong khá là đắt đỏ, cho nên khó mà có cơ hội đầu tư tại đây được nữa. Tại vì khi mà nó tăng quá rồi đó thì nó sẽ khó mà có thể tăng được nữa, và họ sẽ có thể bị lỗ nếu như mà họ đầu tư hay là họ mua nhà để ở sau này bán lại. Suy nghĩ này có đúng hay không thưa anh Minh Vũ ạ?
Trong công việc của tôi đến giờ này thì tôi nghĩ rằng là trong trường hợp của Maribyrnong thì nó có chiều hướng có lẽ là ngược lại, và nó có cái chiều hướng giống như là những cái vùng đặc biệt như Kew Hawthorne như tôi vừa trình bày lúc nãy. Về vị trí của nó là một khoảng cách phải nói là lý tưởng để người ta sống và làm việc, đi lại đến trung tâm thành phố. Nhu cầu mà người ta đến cái vùng này thì càng ngày càng đông hơn. Giống như ông bà mình thường hay nói rằng là nhất cận thị, nhị cận sông, thì riêng vùng phía Tây này, đặc biệt nhất là cái khu Maribyrnong này được nó có một cái đặc điểm rất là lý tưởng là được nằm cạnh cái dòng sông Maribyrnong, vừa êm đềm mà vừa được chăm sóc rất là xinh xắn, làm cho ai đến cái khu vực này đều cảm thấy nó có một cái sự thoải mái. Vì vậy cho nên là người ta muốn chuyển đến đây nhiều hơn. Đúng là khi mà tôi làm việc ở đây có những cái thời điểm mà người ta cho rằng là cái giá trị nó chưa đến được như vậy, nhưng mà sau khi auction, sau khi đấu giá thì cái giá trị nó tăng lên, làm cho chính ngay cả những cái người sống ở trong khu vực đó cảm thấy là bất ngờ. Như cách đây 2 tháng khi mà tôi auction đấu giá một căn nhà ở trên đường Rosemont, phần lớn những cái người sống ở trong khu vực đó họ chỉ nghĩ rằng là giá trị căn nhà nó cỡ tầm từ 900 cho đến 1 triệu thôi. Có một số người họ cũng đến, họ xem nhà, họ thích cái khu đó thì họ cũng chỉ cho rằng là đăng ký mua trước là cỡ khoảng từ 1.1 đến 1.2 triệu. Nhưng mà đến cái buổi auction thì nó tăng đến 1.3 triệu, hơn 1.3 triệu, làm cho phải nói rằng sau đó tôi khá là bận bịu so với thời gian trước đó, khi mà rất là nhiều chủ nhà họ gọi lại cho tôi, họ nhờ tôi đến định giá căn nhà. Phải nói rằng là trong vòng 6 tháng qua giá nhà ở khu vực Maribyrnong liên tục tăng trưởng, và nhìn chung trong vòng 5 năm qua thì phải nói là vùng này tăng từ cuối năm 12 khi mà cái giá trị trung bình của nó cỡ khoảng gần 600 ngàn cho một căn nhà 3 phòng ngủ. Thì đến cái thời điểm này giá trị trung bình của nó là cỡ khoảng 960 ngàn. Nó tăng gần 500 ngàn trong vòng 5 năm. Có nghĩa rằng là khi người ta thông thường dự đoán là cái tỷ lệ tăng trưởng trung bình là cứ 100% sau 10 năm. Thì trong 5 năm qua khu vực này đã tăng trưởng gần được 100%.
Dạ vâng, một con số rất là lớn và ấn tượng. Như vậy có thể thấy là trong vòng 5 năm trở lại đây thì khu vực Maribyrnong đã tăng giá rất là cao. Vậy thì đây cũng có thể là một cái điểm yếu của khu vực này đối với những người mua nhà. Tại vì giá rất là cao như vậy thì họ không thể nào chạm tới được. Vậy thì còn có những cái gọi là khuyết điểm, những cái điểm đáng lo ngại khi mà chúng ta đầu tư bất động sản hay là mua nhà để ở khu vực này không anh? Theo sự quan sát của anh trong cái việc mà bán nhà ở Maribyrnong.
Một khuyết điểm mà có thể nói là có thể là xảy ra trong tương lai đối với khu vực này, tại vì nó là một cái khu vực tăng trưởng rất là nhanh và mạnh ở trong vùng này, làm cho cái nhu cầu người ta chuyển đến đây nhiều hơn. Do đó hiện tại thì khu vực Maribyrnong có một số khu đất mà xung quanh trung tâm mua sắm High Point người ta đã và đang xây rất là nhiều những cái apartment ở khu đó, làm cho cái mật độ dân số tăng lên ở đây cũng khá là nhanh. Trong đó thì có những cái người là họ đến thuê ở, khi như quý vị biết thì rằng là đông người hơn, và những cái người thuê thì thường họ không có chăm sóc cái khu vực của mình hay là sống thoải mái hơn so với những người mà họ sống lâu năm hay là gia đình của họ sống ở trong khu vực đó. Cái tiềm năng như những cái vấn nạn xã hội nó cũng có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng mà điều đó thì cũng chưa có thể nói được nhiều hơn ở thời điểm này, tại vì phải nói rằng là khu vực Maribyrnong được quản lý tương đối là tốt. Ngoài ra thì đối với những cái người mua nhà ở trong khu vực này thì có một số vùng thì họ cũng bị hạn chế. Như tôi vừa trình bày thì do cái nhu cầu người ta chuyển đến đây đông, cho nên là lại ở phía Council thì họ cũng có một số cái hạn chế trong những cái vùng chuyển đổi cái khu vực lại. Trước đây thì có một số vùng thì họ cho phép xây dựng nhiều nhà hơn, nhưng mà có những cái khu nhà bây giờ họ chỉ cho phép xây dựng tối đa là 2 căn, hoặc là trong họ có mới ra luật mới thì là những họ dựa trên cái diện tích đất để họ xác định là phải giới hạn cái khu vực xây dựng lại trên tổng diện tích đó. Hiện tại thì theo tôi biết thì khu vực Maribyrnong nói riêng với diện tích từ 400 đến 500 mét thì bắt buộc phải trừ ra một khoảng diện tích là 25% cho cái sân vườn.
Yeah.
Từ 500 cho đến 650 mét thì phải trừ ra diện tích là 30% cho cái diện tích sân vườn. Và trên 650 mét thì phải trừ ra 35% cho diện tích sân vườn. Điều này cũng làm tương đối cản trở đối với những cái người đầu tư, tại vì khi mà cái diện tích dự trữ đó nó tăng lên thì còn đồng nghĩa với việc xây dựng thêm nó giảm xuống và làm cho người ta cảm thấy là đầu tư nó không có được lời nhiều giống như trước đây nữa. Nhưng mà bù lại thì khi mà quý vị đến những cái khu vực này ở thì quý vị được hưởng cái sự an lành hơn, mật độ dân cư ít hơn so với những cái vùng khác, như là những cái khu apartment thì phải nói là bữa nay cũng khá là đông.
Thưa anh Minh Vũ, vậy thì khi mà người Việt chúng ta mua nhà ở đây thì cần phải chuẩn bị tâm lý như thế nào? Dựa vào những cái kinh nghiệm của anh đó, thì anh thấy là khi mà anh bán những căn nhà tại khu vực này thì người Việt của mình có cạnh tranh được với những cái người mua khác không ạ?
Như tôi thấy thì khi tôi tiếp xúc với nhiều người Việt muốn chuyển đến vùng này thì phải nói là người Việt mình cũng khá là nhanh nhạy trong cái vấn đề địa ốc. Có những người họ nhanh nhạy đến mức họ biết được rằng là cái giá trị nó sẽ tăng đến cái mức nào. Họ có sự khảo sát đôi khi còn kỹ hơn cả tôi nữa. Và thường thì có những lợi thế là họ đã chuẩn bị sẵn cái tài chính và họ đăng ký mua trước auction. Nhờ vậy mà đó cũng là một cái lợi thế đối với để khi mà quý vị mua nhà ở vùng này.
Anh có thể so sánh khu vực Maribyrnong với lại một số những cái khu vực khác là hàng xóm của khu vực này, nơi cũng có nhiều người Việt sinh sống gần đó, ví dụ như là Maidstone, thưa anh ạ.
Bên cạnh Maribyrnong thì có hai khu khác là Avondale High và Maidstone.
Yeah.
Ở Maidstone thì lượng người Việt sống ở vùng này còn cao hơn. Ở Maidstone người Việt chiếm cỡ khoảng 19.5%. Lý do tại sao mà ở khu này đông là tại vì trước đây khi mà cái vùng Maidstone là cái khu nhà chính phủ họ xây dựng rất là nhiều để dành cho những người mới di cư đến Úc. Sau khi mà ở trong những cái căn nhà chính phủ thì người ta có thể đăng ký mua nhà ở vùng này, đăng ký thuê nhà ở vùng này, và sau này thì chính phủ cũng bán lại cho cái người thuê, có cái chính sách bán lại cho người thuê, cho nên là vùng Basin cũng có rất là nhiều người Việt sống ở đây. Cái tiềm năng của vùng này hiện tại thì chưa nhiều, nhưng mà tôi tin rằng là trong tương lai cũng rất là lớn, khi mà những cái nhà chính phủ nó cũ đi, người ta có nhu cầu phải mở rộng xây dựng lên, đập đi xây nhà mới, thì trong tương lai tôi tin rằng là khu vực Mason cũng giá trị của nó cũng sẽ tăng trưởng tương đối là tốt. Khu Avondale 2 thì tương đối đặc biệt hơn một chút. Ở trên này thì cộng đồng người Việt không có đông, chỉ chiếm một phần nhỏ thôi sau cái cộng đồng người Úc gốc Anh và người Ý.
Yeah.
Nhưng mà khu này thì được cái là do là cộng đồng người Ý ở đây rất là nhiều, cho nên họ xây dựng vùng này cũng rất là tốt. Không những chỉ người Việt không, mà những người Hoa họ cũng muốn chuyển đến vùng này để sống. Vùng này thì cái đặc điểm của nó rất là, mặc dù là nó xa hơn so với Maribyrnong, tương đối bất tiện về phương tiện giao thông, nhưng mà được cái là vùng này thì nằm cạnh giữa Maribyrnong và Essendon, cho nên là cũng nhiều gia đình họ muốn chuyển về đây để có được cái cơ hội thuận tiện hơn khi mà chọn trường học cho con cái mình ở Maribyrnong hay là Essendon.
Xin được cảm ơn anh Minh Vũ đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích với thính giả ngày hôm nay về khu vực Maribyrnong.
Xin cảm ơn Bính Ngọc và xin chào quý thính giả đây SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.